cảm ứng thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 19 tháng 7 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia. Tập 1. Chào mọi người buổi sáng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh muốn thành tựu đạo đức học vấn ngay trong đời này thì nhất định phải cắm cho tốt cái rễ đức hạnh. Mà trong quá trình cắm rễ, sư phụ nhấn mạnh phải học tập Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, còn có Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta bắt đầu từ chính chúng ta, bắt đầu từ đơn vị của chúng ta, từ trung tâm của chúng ta. Chúng ta cùng cắm chắc gốc rễ đức hạnh này. Chúng ta nhất định phải lập chí làm đệ tử tốt của chư Phật Bồ Tát, làm học trò tốt của các vị thánh nhân ba nhà Nho Thích Đạo, cũng phải làm học trò tốt của sư trưởng. Sư trưởng dạy cắm rễ thì chúng ta phải thật thà cắm tốt gốc rễ. Và đương nhiên cắm rễ cũng đúng như ý nghĩa của nó, khi rễ này cắm xuống thì nó sẽ đứng vững không dao động. Cũng chính là nói, trong quá trình làm việc, đối nhân, xử thế, tiếp vật đều có thể y theo những bộ kinh điển trên để làm người, làm việc. Bất kỳ tình huống nào cũng không làm trái ngược tiêu chuẩn của ba gốc rễ này. Đó gọi là cắm rễ. Đương nhiên, muốn đạt được tiêu chuẩn như vậy thì phải có một quá trình nỗ lực. Bây giờ chúng ta biết được cắm rễ rất quan trọng rồi, cho nên chúng ta phải thọ trì mấy bộ kinh điển này. Vậy sau khi thọ trì thì phải đọc tụng. Bởi vì khi đọc tụng thuộc lòng, sau đó gặp phải cảnh giới mới có thể khởi tâm quán chiếu. Nếu như số lần đọc tụng chưa đủ, có khả năng khi gặp phải chuyện thì đa phần vẫn là tùy thuận theo tập khí. Như vậy thì vẫn không thể cấm được gốc rễ, cho nên nhất định phải đọc tụng. Khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc đọc tụng, thì lúc đọc tụng chúng ta mới không có cảm giác không tình nguyện. Con người luôn luôn sau khi rõ lý thì mới là một cách quan hỷ. Chuyện này thật sự có chỗ tốt đối với chúng ta. Do đó trong quá trình tu học không thể thiếu được. Trong phần mở đầu của cuốn Luận Ngữ, Khổng Phu Tử có nói rằng học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Học tập phải nên là chuyện vô cùng hoan hỷ, vui vẻ. Nếu như chúng ta trong quá trình học tập đều cảm thấy không hoan hỷ, vui vẻ, vậy thì có một vấn đề rất quan trọng. Đó là chân thật chúng ta chưa hiểu rõ lý lẽ, cho nên lý đắc tâm an. Biết được làm như vậy có ý nghĩa, thì càng làm càng thấy vui vẻ. Biết được rằng đọc tụng không thể thiếu, nên mỗi ngày thành thật đọc tụng. Người thật thà có có được lợi ích. Bởi vì cứ đọc tụng thì tự nhiên sẽ khởi tâm quán chiếu. Khi gặp phải người, việc hay vật thì đột nhiên câu kinh văn đó sẽ hiện ra. Ngay lúc đó không tùy thuận theo phiền não mà sẽ y giáo phụng hành, cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng an vui, rất hoan hỷ. Cảm thấy mình đã đột phá bản thân, vậy thì có thể lãnh hội được lợi ích của đọc tụng. Khởi tâm quán chiếu mà pháp hỷ nhất định đến từ giải hành tương ưng. Trong Đệ Tử Quy có nói cho chúng ta rằng không thực hành, chỉ học văn, tức là có giải, có hiểu kinh văn đạo lý, nhưng không có thực hành, chỉ bề ngoài, thành người nào? Hôm nay có ghi hình, đáng lẽ tôi hồi hộp mới đúng. Tại sao mọi người có vẻ hồi hộp hơn tôi? Cho nên mọi người phải phối hợp một chút. Nếu như tôi đọc tới câu nào mà mọi người đều quen thuộc, thì mong mọi người phối hợp một chút. Có thể do khi nãy tôi quên không lấy máy ghi âm lên đây, nên đã khiến cho mọi người hồi hộp. Thế nên mọi người thấy đó, sự hồi hộp của tôi khiến cho mọi người cũng hồi hộp, vẫn là vấn đề do tôi. Lời dạy của tổ tiên đúng là không sai, làm việc không được, xét lại chính mình. Cho nên trong Đệ Tử Quy có nói rằng, chỉ bề ngoài thành người nào, đó là tập khí ngạo mạn khởi lên rồi. Mạnh Tử dạy rằng, con người đều thích làm thầy kẻ khác. Có giải mà không có hành, như vậy sẽ rơi vào sự nhầm lẫn trong học tập. Hiểu được những đạo lý này rồi, nhưng bản thân lại không làm, toàn nhìn thấy sai lầm của người khác. Mà khi một người bị ngạo mạn che mắt rồi, thì họ có chẳng phải vui lắm sao hay không? Chắc chắn là mỗi ngày đều không thoải mái. Nhìn thấy người này không thuận mắt, nhìn thấy người kia không ưa thích, cho nên sẽ không có pháp hỷ. Giải hành tương ưng rồi thì tuyệt đối có pháp hỷ. Cho nên muốn biết chúng ta học tập văn hóa truyền thống có thâm nhập hay không, có nâng cao hay không, thì nhìn vào điều gì? Số lần cười trong một ngày có tăng thêm hay không? Tại sao phiền não nhẹ, trí huệ tăng thì sẽ vui vẻ? Nhìn thấy bất cứ điều gì cũng có thể ngộ, đều có khởi phát, đều có thu hoạch. Mỗi ngày đều trôi qua rất sung mãn, làm gì có đạo lý không hoan hỷ. Nhưng mà chỉ thực hành, không học văn, chỉ biết làm theo, mà lại không hiểu rõ đạo lý, có thể làm sai, theo ý mình, mù lẽ phải. Sau khi hiểu được thì phải thực hành, hơn nữa phải đột phá, sửa đổi lại. Vì vậy cắm rễ, quan trọng nhất là sửa đổi tập khí. Thực ra chúng ta bình tĩnh cảm nhận lại, chuyện mà chúng ta không vui nhất, bực mình nhất là gì? Trong đó có một chuyện, chính là bản thân hết lần này đến lần khác đều phạm cùng một lỗi lầm, tức không chịu được với chính mình đến nỗi không ngủ được. Cho nên đột phá tập khí của bản thân mới có thể cắm được căn cơ. Cắm rễ tuyệt đối không phải là được rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên học mấy tháng, Đệ Tử Quy học mấy tháng, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo học mấy tháng, sư phụ nói 3 năm là cắm được gốc rễ. Đem thời gian sắp xếp xong, mỗi một bộ kinh nghe mấy chục lần. Đương nhiên làm được như vậy đích thực là cần thiết. Bởi vì nếu như chúng ta huân tập không đủ, một là đạo lý không thấu triệt. Tiếp đó là huân tập không đủ thì lực quán chiếu không thể khởi lên. Quán chiếu không được thì còn nói gì đến thực hành. Cho nên số lần phải đủ mới gọi là trường kỳ huân tu. Thánh hiền xưa có dạy, ba ngày không đọc sách, mặt mũi nhìn đáng ghét. Chúng ta bây giờ từ nhỏ đã không có căn cơ, bây giờ tuổi đã lớn, cũng đều trưởng thành rồi. Lúc này mà không mượn sức huân tập, muốn chế phục phiền não, không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, học tập cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Thời gian chúng ta huân tập không đủ, thời gian phiền não sẽ nhiều. Phiền não càng nhiều thì thoái lui càng nhiều. Chúng ta phải cảnh giác. Mỗi ngày trôi qua, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước, có gì vui đâu. Nếu không cắm cho tốt gốc rễ này, thì khi nào mới có thể thành tựu đạo đức của bản thân, mới có thể thành tựu đạo nghiệp một đời này? Vậy thì quá xa vời, không có ngày hẹn. Cho nên nhất định phải thật sự hạ quyết tâm mới được. Tại sao phải thật sự hạ quyết tâm? Bởi vì điều mà chúng ta đang đối mặt chính là luân hồi từ vô thủy kiếp, là tập khí từ vô thủy kiếp. Nếu như không thật sự hạ công phu thì rất khó mà khắc phục được. Thế nào là thật sự quyết tâm? Chết cũng không sợ, chỉ sợ không giữ được chánh niệm. Phải có chí khí như vậy, thà là thịt nát xương tan cũng không muốn đánh mất chánh niệm này. Con người có quyết tâm rồi, cũng chính là không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Được huân tập rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta cứ huân tập thì lại sinh ra chấp trước. Nghe kinh gọi là học tập, vừa nghe vừa chấp trước. Khi đang làm việc cũng muốn nghe kinh, không toàn tâm toàn ý, chuyên tâm vào công việc. Như vậy thì không đúng rồi. Huân tập là giải, giải xong cần thực hành mới gọi là tương ưng, giải hành tương ưng. Khi đó tâm cảnh sẽ không ngừng nâng cao, bất kỳ cảnh giới nào cũng không dao động. Cho nên, chúng ta phải hiểu được cắm rễ là giải hành cùng tiến. Mà hành ở đâu? Nhất định phải áp dụng vào trong cuộc sống, công việc, đối nhân, xử thế, tiếp vật. Như vậy mới gọi là học vấn sống. Học một câu, làm một câu. Học một câu, sửa một câu. Ví dụ như khoảng thời gian trước, mọi người cùng nhau học tập Liễu Phàm Tứ Huấn. Có phải học xong rồi không? Đương nhiên không phải. Chúng ta nghe sư phụ giảng giải Liễu Phàm Tứ Huấn một lần, khai giải của sư phụ. Vậy trong quá trình đó, khi chúng ta đang làm việc, có từng đem câu dạy bảo nào trong Liễu Phàm Tứ Huấn ra để chỉ dẫn bản thân không? Để sửa đổi tập khí nào của bản thân không? Nếu như không có, rất ít. Vậy Liễu Phàm Tứ Huấn đã học xong chưa? thế thì vẫn chưa có giải hành tương ưng. Vậy cái rễ Liễu Phàm Tứ Huấn vẫn chưa tính là cắm xuống. Liễu Phàm Tứ Huấn gồm 4 phần: học thuyết lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện, lợi ích đức khiêm. Ví dụ như trong phương pháp sửa lỗi có nói rằng một ngày không biết sai là một ngày an nhiên cho là mình đúng, một ngày không sửa sai là một ngày không tiến bộ. Làm sao áp dụng được câu này trong cuộc sống, trong công việc? Vậy thì mỗi ngày phải tỉnh tâm lại. Hôm nay tôi có chuyện gì chưa thỏa đáng? Có khởi tâm động niệm hay ngôn ngữ hành vi nào không đúng? Hãy nhanh chóng viết ra. Viết ra thì ấn tượng mới sâu sắc. Hơn nữa sẽ nhắc nhở bản thân lần sau không được tái phạm. Ấn tượng rất quan trọng. Tự mình nhắc nhở, tự mình quản thúc vô cùng quan trọng. Tại sao người khác nhắc nhở có giới hạn, còn tự mình có thái độ này 24 tiếng đều có thể nhắc nhở bản thân? Nếu như công phu đạt rồi thì đến cả khi ngủ, lúc nằm mộng cũng có thể nhắc nhở bản thân. Mọi người học Liễu Phàm Tứ Huấn có học đến mức mà trong khi nằm mộng cũng đọc Liễu Phàm Tứ Huấn hay không? Vậy thì không đơn giản rồi. Học tập vô cùng chuyên tâm. Vậy chúng ta giảng tới đây. Ngày hôm qua tôi có những suy nghĩ, lời nói, việc làm nào không đúng. Hôm qua tôi có duy trì tính cảnh giác cao độ không? Thật sự có thái độ như vậy thì mỗi ngày đều có thể phát hiện ra lỗi lầm để đối trị, để sửa đổi. Ví dụ như hôm nay tôi đã phạm mấy lỗi. Lỗi thứ nhất là quá hồi hộp. Đến thiết bị ghi âm cũng quên không mang lên. Nguyên nhân của sự hồi hộp là gì? Chúng ta giống như việc chặt cây độc, phải chặt ngay gốc rễ. Chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân của hết thảy phiền não. Có đôi khi chúng ta đang suy nghĩ tại sao tôi lại có tập khí này, suy ngẫm cả nửa ngày mà cũng bỏ qua, không có suy nghĩ thấu triệt. Phải tìm cho ra nguyên nhân. Nguyên nhân của hồi hộp chính là tâm được mất đang tác quái, không có tâm bình thường. Nói tâm được mất là nói dễ nghe một chút, còn nói thẳng ra đó là tâm hư dinh, tâm danh văn lợi dưỡng. Càng cố tình dạy cho tốt thì ngược lại càng dạy càng không tốt. Muốn dạy tốt, quan trọng nhất là tâm phải chân thật. Một niệm không sanh gọi là chân thành. Còn có một đống những suy nghĩ phiền não, vậy thì không phải là trạng thái chân thành rồi. Cho nên hôm nay phát hiện ra thật hổ thẹn. Đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà tâm được mất này vẫn còn nặng nề như thế. Tôi nghĩ nên đi tham gia thi đại học lần nữa, xem thử bản thân còn không ngủ được rồi phải uống thuốc an thần nữa không. Đây gọi là chủ động khảo nghiệm. Trong cảnh giới quan sát xem bản thân có trừ bỏ được tập khí hay chưa. Sửa đổi tập khí mới có thể sửa vận mệnh. Phía sau Liễu Phàm Tứ Huấn có đưa vài nhân vật. Tiên sinh Liễu Phàm nhìn thấy Phùng Khai Chi những tập khí hồi nhỏ hoàn toàn không có, những tập khí khi còn nhỏ của anh ta đều đã sửa đổi hết. Tiên sinh Diên Liễu Phàm nói anh ta năm nay nhất định thi đậu. Cho nên, con người muốn sửa đổi vận mệnh của bản thân, tiếp thêm bước nữa còn có thể vì người diễn thuyết cảm hóa người khác đều xây dựng trên nền tảng sửa đổi tập khí của bản thân. Thế nên, khi nãy chúng ta nhắc tới quán chiếu, chúng ta đã đọc Liễu Phàm Tứ Huấn qua một lần rồi. Một lần có đủ hay không? Rất rõ ràng, vẫn là không đủ. Chúng ta vẫn không nhớ nổi. Cho nên, mới nói cái này gọi là học quý ở chỗ tự biết mình. Học tập không giống như nộp bài tập, viết đại cho xong. Cũng giống như hồi nhỏ, thầy cô giáo bắt làm 30 bài tập. Vừa may, bên hàng xóm có người bạn học cùng lớp, ngồi ở đó thi đua với nhau. Xem ai nhanh. Thật sự là chữ viết cẩu thả, rồng bay phượng múa. Dùng cái tâm gấp gáp như vậy để học tập thì không thể nào có hiệu quả tốt cho được. Cho nên không phải chạy theo bài tập, mà học được câu nào thì phải ghi vào trong tâm của mình để quán chiếu, để thực hành. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, tôi nhớ rất sâu sắc. Đó là trong 10 điều hành thiện có câu giữ lòng yêu kính. Luôn luôn phải khởi tâm yêu thương, tâm cung kính. Giống như hôm nay ăn sáng, tôi không có giữ lòng yêu kính. Còn chưa cúng dường mà tôi đã ăn rồi. Đây là tâm tham đang tác quái. Cho nên một người hạ công phu ở chỗ nào, trong mỗi cảnh giới, trong mỗi giây phút, ăn cơm cũng có thể luyện công phu. Nếu là người con có hiếu, khi anh ta nhìn thấy bất kỳ đồ ăn gì, rất tự nhiên sẽ nghĩ tới ai trước tiên? Cha mẹ. Người ta thì hiển lộ tánh đức. Còn tôi nhìn thấy đồ ăn thì giống như đi vào cảnh giới không người. Ai cũng không nhớ tới nữa. Huân tập nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đặt tam bảo vào trong tâm. Vẫn còn chưa đặt chúng sanh vào trong tâm. Cho nên, chúng ta học tập pháp môn tịnh độ, chúng ta cùng nhau thâm nhập đại kinh, kinh vô lượng thọ. Khi mới bắt đầu, có nói rằng đều cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Nếu như mục tiêu của chúng ta đã rõ ràng rồi, đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mỗi khi tôi nhắc tới mục tiêu này thì vô cùng vui vẻ. Mọi người hình như không có chút biểu hiện vui vẻ nào vậy? Đừng nên nghĩ nó quá khó. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, cõi kia không trái nghịch. Đạo thù thắng vô cùng, dễ đi mà chẳng người về. Không phải rất khó để đi, nhưng sao lại rất ít người đi? Nghĩ rằng quá khó, không tin tưởng. Thật sự nghĩ như vậy thì có thể giảng sanh thành Phật sao? Hiểu rõ ràng rồi thì sẽ có tin sâu, nguyện thiết. Làm sao giảng sanh? Hãy làm cho tốt tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chính là như sư phụ đã nói, cấm ba gốc rễ cho tốt, thì liền phù hợp tiêu chuẩn. Sau đó không mong cầu, không tham luyến phước báo của thế gian, nhất tâm niệm Phật, thì có thể thành tựu. Không phải là chuyện gì quá phức tạp. Mà trong kinh có dạy chúng ta rằng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Không khó thuộc, nhất định phải học thuộc lòng. Phổ Hiền Thập Nguyện, vị nào vẫn chưa học thuộc thì hôm nay chỉ mới được 59 điểm, chưa đạt tiêu chuẩn. Tại sao? Tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, câu kinh văn này chúng ta sớm đã học qua rồi. Tại sao vẫn chưa thuộc vậy? Vậy có nghĩa là chúng ta chưa đủ chủ động trong việc cầu học vấn. Con người không chủ động thì dễ dàng thụt lùi, học vấn thành tựu. Không thể nào dựa dẫm vào người khác. Phải dựa vào sử dụng công của bản thân. Ngay cả câu tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ mà chúng ta cũng chưa học thuộc, vậy thì chúng ta làm sao quán chiếu? Được rồi, vậy ngày mai sẽ thi. Ngày mai, sau khi thi xong, lớp Thái Thượng Cảm Ứng Thiên buổi sáng, chúng ta cùng nhau đọc Phổ Hiền Thập Nguyện. Thực ra, tôi giao bài tập cho mọi người, thì bản thân tôi cũng không nhẹ nhàng gì. Sau khi giao xong, tôi phải cùng mọi người học thuộc. Thực sự cũng là để đốc thúc bản thân tôi. Bây giờ tôi dạy cổ văn, thực ra tôi luôn cảm thấy lo lắng sợ sệt. Mỗi lần nói mọi người đọc một lần thì tôi cũng phải đọc theo một lần. Tôi rất thích cái cảm giác đó. Tại sao? Bởi vì tôi rất dễ giải đãi, nhờ vào nhân duyên này mà tôi không thể làm biếng được. Cho nên tôi rất cảm kích sự dẫn dắt của nhân duyên dành cho tôi. Mà trong Phổ Hiền Thập Nguyện có nói rằng rộng tu cúng dường, tâm cúng dường, lễ kính này có thường thường khởi lên hay không? Khi ăn cơm, làm theo lời dạy của sư phụ, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường hết thảy chúng sanh trong Pháp giới, niệm ba lần. Ngay lúc đó có thấy vui vẻ hay không? Bạn xem, khôi phục lại tâm lượng vốn có, vui vẻ chứ. Khi nào không vui vẻ, đánh mất chân tâm của chính mình, khi ở đó tính toán từng chút một, rất không vui vẻ. Cho nên chúng ta thật sự hiểu được rồi, đó là những ngày tháng tốt đẹp không chịu sống, mà cứ tự mình tìm khổ. Sự khác biệt giữa thánh và phàm chỉ trong một niệm. Chuyển thành Phổ Hiền Thập Nguyện, chuyển thành chánh niệm thì vui vẻ rồi. Đương nhiên, khi chúng ta cúng dường trước khi ăn cơm, bảo đảm bát cơm này sẽ kết tinh như thế nào? Rất đẹp, ăn vào sẽ càng khỏe mạnh. Chúng ta có đem thí nghiệm về nước của tiến sĩ Emoto Masaru, người Nhật Bản, áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta hay không? Niệm ba biến cúng dường trước. Sau khi cúng dường xong thì sao? Niệm thử thực biến thập phương. Thực phẩm này biến mười phương, nhất thiết quỷ thần cộng, là hết thảy chúng sanh. Chúng ta hy vọng họ đều có thể nhận được sự cúng dường này. Niệm bảy biến. Sau cùng là niệm 10 câu Phật hiệu. Vậy thì ăn cơm chính là tu hạnh Phổ Hiền rồi. Vậy thì rất đầy đủ, mỗi ngày đều sống có ý nghĩa. Mà chúng ta mỗi ngày khi ăn cơm, khi nhấc bát lên, bát là do ai rửa vậy? Chúng ta cùng nhau rửa, đúng không? Vậy khi chúng ta đang rửa bát, có giữ tâm yêu kính không? Mình rửa nó cho thật sạch, ngày mai sẽ có người may mắn lấy được nó. Hôm nay, mình rửa bát rất qua loa, vẫn còn dính chút bọt trên bát. Thôi kệ cũng chả sao, ai ăn phải cũng chả liên quan tới mình. Như vậy thì không giữ tâm yêu kính, cũng không có lễ kính chư Phật, cũng không có rộng tu cúng dường. Thật đó, đạo ở đâu? Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, đều có thể yêu thương, cung kính người khác. Học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Làm mỗi một việc đều vui vẻ. Hôm nay, làm công việc là tận tâm tận lực. Tức là chúng ta đang rộng tu cúng dường. Chúng ta làm tốt công việc rồi, sẽ khiến cho càng nhiều người tiếp xúc chánh pháp, có được lợi ích của chánh pháp. Công việc chính là Phổ Hiền Bồ Tát, bao gồm tất cả, không chỉ yêu kính đối với người, mà đối với hết thảy sự vật cũng phải yêu kính. Trong nhà Phật, chỗ nào chúng ta bội phục nằm dốc sát đất, chỗ thấu triệt nguồn pháp, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Từ chư Phật này không phải chỉ người mà thôi, mà là hết thảy động vật, hết thảy chúng sanh đều bao hàm trong đó. Chúng duyên hòa hợp mà sanh ra đều là chúng sanh vậy. Cho nên lễ kính chư Phật, tức là hết thảy đều phải cung kính. Do đó, sư phụ giảng kinh đều giảng rất rõ ràng, bạn cũng phải lễ kính cái bàn. Đương nhiên lễ kính cái bàn không phải bảo bạn cúi đầu 3 lần trước nó, mà là khi bạn dùng nó, bạn phải biết gìn giữ, phải lau sạch sẽ. Lễ kính là trưởng dưỡng tâm cung kính của bản thân. Hôm nay, dùng bữa xong rồi, chúng ta xếp ghế cho ngay ngắn, đó chính là thực hành Phổ Hiền Thập Nguyện. Đặc biệt, nếu chúng ta là người rời đi sau cùng, nhất định phải đem 8 chiếc ghế xếp cho ngay ngắn gọn gàng. Vậy là chúng ta đã thực hành lễ kính rồi. Hôm nay chúng ta là người rời đi sau cùng, hoàn toàn không để ý tới điểm này. Vậy thì tâm kính của chúng ta không được duy trì. Càng quan trọng hơn là chúng ta đang gấp gáp. Tâm mà gấp gáp thì không quán chiếu được những sự việc trước mắt. Cứ cảm thấy hình như một ngày lại trôi qua rất nhanh, nhưng không biết mình đang bận rộn điều gì, tâm chưa tịnh được. Tâm tịnh được thì có thể lễ kính, liền có thể biết khi nào thực hành. Nơi nơi đều có thể y giáo phụng hành, đem xếp ghế cho gọn gàng, ngăn nắp. Nói không chừng, bạn đồng tu nào đó đột nhiên nói, nghe nói, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia đang phổ biến văn hóa truyền thống. Tôi phải đến xem thử, họ làm thật hay làm giả? Đến nhà ăn, đến nhà bếp của họ, xem thử. Kết quả vừa nhìn, ôi, ghế để lung ta lung tung quá. Vậy thì không cần phải lên nghe giảng nữa, chỉ nhìn ghế cũng biết rồi. Người trong nghề nhìn lề lối là biết. Họ vừa nhìn thì không muốn lên học nữa. Vậy chúng ta có lỗi hay không? Có đấy. Chúng ta không thể biểu diễn thật tốt cho người ta xem, khiến cho người ta không có niềm tin, chúng ta đã không rộng tu cúng dường. Cho nên giữ tâm yêu kính ngay lúc này có thể áp dụng được. Được rồi, hôm nay cùng mọi người giao lưu đến việc cắm gốc rễ này. Trừ việc làm rõ đạo lý thì càng quan trọng hơn là phải thực hành trong công việc, trong cuộc sống, trong đối nhân, xử thế, tiếp vật. Thực hành rồi thì mới giải hành tương ưng, gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể y giáo phụng hành, không hề dao động. Gốc rễ này đã cắm xuống rồi, lại nhất tâm niệm Phật, nhân duyên trong một đời này thành Phật, liền có thể viên mãn. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.